thường sống sẽ đau khổ. Vậy tại sao vẫn cứ ngồi đại tham sân si?
Bây giờ người ta hỏi, biết có tư tưởng xấu thì sẽ phải chịu quả báo xấu, vậy mà làm sao cứ nô lệ tham sân si? Chân thượng và nhờ cái câu hỏi đó.
Sao?
Tại là biết rằng có tư tưởng xấu thì sau này bị quả báo khổ, vậy mà làm sao chân thượng nó cứ nô lệ ba cái chú tham sân si này? Chữ từ từ là đúng đấy. Tôi biết rằng là xấu, mà tôi cũng muốn bỏ cái xấu lắm. Nhưng mà ba cái đứa này ấy, nó đã sống với mình từ vô thủy đến giờ. Mình đã nhận nó là ruột thịt với mình rồi. Cho nên muốn đuổi nó đi lắm, mà nó có cái thói quen rồi. Thành hóa là không làm sao đuổi được. Chẳng đuổi được nó thì chớ, mà lại vẫn còn chiều chuộng nó đấy, nhận nó là mình. Cho nên muốn đuổi thì phải để từ từ, chứ không phải là một tức khắc mà làm đâu. Các vị mà tức khắc ấy, phải là những người đại trí tuệ. Còn mình cái trí giác ngộ chưa có, bây giờ mới là thấm thôi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói giáo pháp của Phật đối với chúng ta là ngoại Phật, còn mấy cái đứa tham sân si này này thì nó lại là nội Phật. Thế mà bây giờ đuổi cái trong ra khó lắm, mà rồi ước được cái bên ngoài cũng khó. Thế cho nên như con vừa nói đấy, xin để từ từ, chứ không phải là tôi muốn nuôi nó, lúc nào mà tỉnh ra thì vẫn muốn đuổi nó đi, nhưng mà hàng ngày nó lại cứ mê, lại cứ nhận nó là mình. Phật đã đích chỉ chúng nó là ba độc, làm sao lại gọi là ba độc? Nói ba con gà, nói là con gà, con heo, con rắn, dùng ba con vật để tượng trưng thôi, chứ thật ra nó đưa đi khắp nẻo luân hồi, nó đưa vào địa ngục. Không có loài nào, loài vật nào mà không có mặt ba cái đứa này. Thế cho nên nó đưa đi khắp nẻo. Lấy ba con vật là nói tượng trưng cho tạm, cho dễ hiểu, chứ cái luân hồi này nó khổ lắm. Thế cho nên dùng chữ ba độc thực ra chưa đủ, chưa nói hết về cái nghĩa của nó, cái ác của nó. Phật dạy chúng ta chấm dứt sự thù chấp để thoát những hiểm nguy thế gian. Con cho thật biết thế nào gọi là thủ chấp. Thủ nghĩa là khư khư giữ chặt lấy, yên chí không làm sao mà gỡ ra được. Cho nên gọi là thủ. Đã thấy cái người nào là một người xấu thì cứ khư khư nắm chặt lấy cái người ấy là người xấu. Thế mà sự thật là trong cái lúc bây giờ người ta có nhiều cái tính nết tốt hơn mình, mà mình cứ khư khư mình nắm chặt, cho nên gọi là thủ. Chữ thủ đó là khư khư nắm chặt, lại thêm cái chữ chấp nữa. Thủ chấp, chúng ta có cái thủ chấp gì mà hai cái chữ thủ chấp gì này nó dính líu gì đến cái chuyện ba độc? Mà bây giờ Phật muốn chúng ta bỏ ba độc thì Phật dạy chúng ta chấm dứt cái thủ chấp, đây là cái tham. Cho nên gọi cái đó gọi là cái tham ái, tức là cái ngã ái, chấp chặt lấy là mình. Mà dù bây giờ học Phật, dù tin dù hiểu mà vẫn không gỡ được. Thế thì thế cho nên cái thủ chấp này là nó là cái quả của ba cái độc này. Chúng ta vì có tham có sân, bởi vì si thì nó mới ra cái tham cái sân, bởi vì có tham có sân thì cho nên chúng ta thành cái thủ chấp. Một khi có thủ chấp thì chịu những hiểm nguy của thế gian. Thì thế nào là hiểm nguy của thế gian? Mà con thấy chú Quân Đề ở trong chùa đấy, chú chỉ lỡ một lời thôi, mà cũng là nói giỡn thôi, ông cũng kinh như chó sủa. Ấy thế mà 500 đời làm trò. Nghĩ xem, kiếp này sang kiếp khác mà liên tục 500 kiếp làm trò, thì bao nhiêu thiện căn phúc đức còn gì nữa. Cái thương tâm ở cái chỗ đó, chỉ một lời nói đùa giỡn chứ cũng không phải ác, không phải độc, chưa đến nỗi là tham là sân, mới là đùa đó. Mà quả báo đã như thế, cho nên cái sanh tử cái thế gian này các ngài gọi là hiểm nguy. Tạo phước thì khó, làm tội thì quá dễ. Mà cái quả báo của tội, chúng ta thấy cái tội không đáng mà cái quả báo không phục. Thầy đặt trong sách, các ngài nói một vị hòa thượng đi với đệ tử đi qua cái rừng đó, thì cái vị đang đi bất chợt này ngẩng lên nhìn ở trên cái cây này cười. Thì cái chú đệ tử mới hỏi thầy có cái gì mà thầy cười. Thì ông thầy mở con để ý có con chim mù nó đứng ở kia kìa, nó là con trai ta kiếp xưa, chỉ bởi vì ta đi xin ta đi xuất gia, nó cứ nắm chặt lấy chân ta nó giữ lại, nó không cho ta đi xuất gia, vì cái quả báo ấy nó đã phải chịu nhiều đời ác đạo, mà cho tới bây giờ ta vẫn còn thân người, ta được xuất gia mà nó vẫn còn làm thân chim, đứng ở đây nó đứng kia cả, nó thật làm thân chim mà mù. Mù là bởi vì chướng ngại sự giải thoát của người khác, chướng ngại cái trí tuệ của người khác. Mà cho tới kiếp này ông thầy đã tu đã đắc đạo, cho nên mới nhớ được kiếp trước có tam minh rồi mới nhớ được, trông thấy con chim mới nhớ đó. Thì ngài và ta nghĩ, ta nhớ tới cái tình cha con xưa, cho nên ta cười nữa. Thế thì cái đứa bé mà nó ôm chân bố, nó giữ lại, không muốn cho đi, đó là bởi vì nó quá yêu bố nó, chứ nó có ghét bỏ gì bố nó đâu. Thế vậy mà chỉ có một cái chướng ngại sự giải thoát mà bây giờ chịu cái quả báo như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta hàng ngày bao nhiêu những cái vô tình, những cái sơ sót, thì những cái quả báo ấy ngày mai làm sao. Cho nên Phật gọi là hiểm nguy. Một người đàn bà mang đứa con, mới con bé, con gái mới có lên 7 tuổi rồi, lên chùa. Cái con nó bé tí, nó mới có lên 7, nó chỉ một ông sư, nó vào cái ông kia đen như con quạ. Thì Phật bảo ngay rằng con bé này về sau phải bao nhiêu đời và phải làm quạ. Người mẹ sợ hãi mới lại Phật xin sám hối, mà Phật bảo rằng nó đã nói ra lời thì không chữa được nữa. Thế mẹ bắt con sám hối thì Phật cũng chứng minh cho sám hối, nhưng mà Phật và cái quả báo không tránh được. Thế thì đâu có tham, đâu có giận. Thế nhưng ba cái ví dụ thầy vừa kể, cho nên thế gian Phật gọi là hiểm nguy. Đức Địa Tạng ngài cũng nói ở trong kinh Địa Tạng, chúng ta chỉ giơ chân cất bước, tội đã ngang mày. Giơ chân cất bước thôi mà tội đã ngang mày, tức là đã tù lông mày đi xuống đó, tức là ngập chìm cái tâm ở trong tội. Giơ chân cất bước, tội đã ngang mày. Cho nên Phật tổ khuyên chúng ta phải ra ra khỏi cái đường hiểm nguy này. Chứ mà xảy thì xảy một tí thôi, không đáng kể gì cả. Mà cái quả báo nặng nề, không những nặng nề vì khổ, mà nó lại chứa cái giác tật, mất cái trí tuệ, chìm ngập mãi. Thế 500 đời làm chó làm sao mà tỉnh, bao nhiêu đời làm quả. Rồi đến cái chú chim ấy, đến cái kiếp ấy ông bố chứng quả rồi, mà cái người con trai vẫn còn chịu ngủ và chưa giả xong cái quả báo.
Nhưng mà như là bố mẹ mà không có cho con đi tu đó, tới chính là nhà như vậy không có
quả báo. Thôi chứ, quả báo nhiều. Cho nên là khó lắm. Muốn hộ niệm cho cha mẹ, nhưng mà hộ niệm mà ở nhà với cha mẹ, vì cha mẹ mà mình ở nhà, thì cái tội của cha mẹ lại thêm nặng. Cho nên ở thế gian này dễ mua cái quả báo. Cho nên các Phật tổ khuyên chúng ta phải sám hối và thật trọng giữ gìn ba nghiệp thân, nguyện và ý. Và thận trọng giữ được ba nghiệp thân, nguyện, ý, đó là tài sản của chúng ta, đó mới thật là của báu. Bởi vì sành một tí là cái nguy hiểm.
Bố mẹ mà khi mà con đi ra, bố mẹ con vợ bố con không tin được, bố con nghĩ là bởi vì sợ đi là không có cầu sợ đi là không có tu được á, thì bố con cảm thấy là bố con
thì cái cảm là sẽ không nên được đấy. Nhưng mà cái ý của ngài thì cũng không lại có một cái hay, là không phải là vì không tin Phật pháp, mà chỉ bởi vì sợ con mình không nổi, sợ không nổi, tức là cho rằng Phật pháp là cao, là hay, là khó, cho nên sợ cái trình độ tầm thường của con thì không nổi. Cho nên trong cái chỗ không cho đi đấy thì có một cái chỗ chứa là ngăn cái sự giải thoát của người ta. Nhưng mà với cái tâm tin kính, chứ không phải là với cái tâm khinh quỷ. Thế nhưng mà đã chướng ngại cái giải thoát thì phần nhiều là có cái quả báo.
Con đi tu rồi sao con về nhà thằng em nhỏ nó nói là thôi chị ở nhà tu, nó nói là chị ở nhà tu vậy nó khác gì.
Thì thôi nó nói cái câu ấy thì nó nghĩa là nó thương, nó bảo chị ở nhà tu đi, chứ nó không bảo chị không được tu. Thì thầy cũng còn chưa chứng được quả cho nên cũng chưa biết được rõ. Nên thầy thấy cái câu nói đó thì chắc nó không có định cái tâm nó chướng cái tu của mình. Nó chỉ muốn cho chị nó ở nhà mới nói thôi.